Kính chào quý thính giả. Cảm ơn quý thính giả đã đón nghe chương trình phát thanh Nguồn Sống. Hôm nay chúng tôi mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Niềm Hy Vọng. Chương trình Niềm Hy Vọng nhằm mục đích đem đến cho quý thính giả hy vọng trong Chúa Cứu Thế Giê-xu là con Đức Chúa Trời đã chịu chết để chuộc tội chúng ta, nhưng cũng đã sống lại để ban cho chúng ta sự sống tâm linh hôm nay và trong cả cõi vĩnh hằng. Cầu xin Chúa dùng các chân lý trong Kinh Thánh nuôi dưỡng tâm linh và ban phước lành cho mỗi chúng ta khi lắng nghe và tiếp nhận lời Ngài.
Trong chương trình Niềm Hy Vọng hôm nay, kính mời quý thính giả nghe một bài giải luận Kinh Thánh dựa trên thư Côlôse chương 2, câu 1 đến câu 7 qua đề tài Bước đi theo Chúa, nhưng trước hết là ca khúc Tiếng Gọi qua tiếng hát Bích Vân.
Dẫu anh ra sao chẳng màng, tình yêu Giê-xu lấp
Vừa rồi là Bích Vân trong ca khúc Tiếng Gọi, và bây giờ là bài giải luận Kinh Thánh, Bước Đi Theo Chúa. Anh em đã nhận Chúa cứu thế như thế nào, thì hãy bước đi trong Ngài thể ấy, hãy châm rễ và lập nền trong Ngài, lấy đức tin làm cho bền vững, theo như anh em đã được dạy, và hãy dư dật trong sự cảm tạ. Đó là Côlôse chương 2, câu 6, câu 7. Tin Chúa là chúng ta theo Chúa trong một nghĩa nào đó. Vì tin Chúa mà không đi theo Chúa thì đức tin đó què quặt. Vì vậy, tín hữu Việt Nam thường kết hợp tin với theo, bảo rằng mình tin theo Chúa. Tin nói đến xác quyết của lý trí, và theo là thể hiện của ý chí trong cuộc sống. Khi chúng ta có những quyết định dựa vào các nguyên tắc Chúa dạy trong Kinh Thánh, là chúng ta đang đi theo Chúa trong cuộc đời trần gian. Thí dụ, chúng ta đưa lại cho người bán hàng số tiền họ trả dư vì Chúa dạy không được tham lam. Chúng ta nhịn nhục khi bị nói nặng, bị hiểu lầm, chịu phần thiệt thòi để giữ hòa khí vì Chúa muốn chúng ta sống hòa bình với mọi người. Và đó là làm theo lời Chúa dạy. Khi nói thật, chúng ta làm theo lời Chúa dạy. Khi gặp khó khăn, hoạn nạn, thử thách, chúng ta cầu nguyện là chúng ta đang đi theo Chúa. Nhưng nếu chúng ta hành xử theo cách thông thường của người đời, ăn miếng trả miếng, hay dành ưu tiên cho những việc cơm áo hơn là cho đời sống tâm linh, bỏ qua sự nhóm lại vì những lý do không đáng, là chúng ta không theo Chúa mà đang tẻ tách vào một con đường khác. Trong ý nghĩa đó, chúng ta thấy ngay Kinh Thánh chính là kim chỉ nam cho cuộc sống cơ đốc nhân trên hành trình trần gian tăm tối, chẳng chịt những lối mòn dẫn vào những khu rừng đầy thú dữ. Chính vì thế, chúng ta cần chuyên cần học lời Chúa hàng ngày để có ánh sáng, có hướng đi, tránh được lưới bẫy của ma quỷ, của thế gian và của cả những con người không tin kính Chúa đầy rẫy trong trần gian. Thánh Phaolô trong thư Côlôse chương 2 câu 6 câu 7 khuyên: Anh em đã nhận Chúa cứu thế như thế nào, thì hãy bước đi trong Ngài thể ấy, hãy châm rễ và lập nền trong Ngài, lấy đức tin làm cho bền vững, theo như anh em đã được dạy, và hãy dư dật trong sự cảm tạ. Tuy nhiên, ông không chỉ khuyên suông, mà ông còn dạy họ bằng kinh nghiệm và bằng những hành động thực tế. Trước hết, theo Chúa là cầu nguyện. Mới nghe chúng ta thấy lạ, nhưng về căn bản, cầu nguyện là tương giao với Chúa, mà theo Chúa đúng nghĩa chính là tương giao thường xuyên với Chúa. Chúng ta có thể cầu nguyện như thế nào? Phaolô đã dùng từ chiến đấu để nói về sự cầu nguyện giúp cho đức tin của họ. Tôi muốn anh em biết tôi phải chiến đấu nhiều như thế nào cho anh em và cho những người ở Laodice và cho những người tôi chưa hề gặp mặt. Hiển nhiên, chiến đấu hay tranh chiến hay vật lộn ở đây khó có nghĩa nào khác hơn là những giờ cầu nguyện tha thiết dốc đổ của Phaolô trong bốn vách tường tù ngục. Ở ngoài Phaolô có nhiều mục vụ, nhưng trong tù, hầu hết thì giờ của ông là suy gẫm và cầu nguyện. Kinh nghiệm cho chúng ta thấy bất cứ tập thể tín hữu nào cũng cần có người linh hướng, có thể là sứ đồ hay môn đồ, để hội thánh có thể hoạt động theo một khuôn khổ đem lại kết quả. Đối với hội thánh Côlôse, Phaolô là người linh hướng đó. Hiển nhiên, ông đã chiến đấu cho tín hữu tại đây bằng lời cầu nguyện để họ có thể thoát khỏi bẫy dập của tà giáo và đứng vững trong đức tin nơi Chúa. Hơn ai hết, Phaolô kinh nghiệm sức mạnh của lời cầu nguyện. Ông khuyên chiến đấu trong sự cầu nguyện, vì lúc con dân Chúa bước vào trong sự hiện diện của Đức Chúa Trời, thì đó là lúc ma quỷ, là vua chúa thế gian mờ tối này run sợ. Cầu nguyện là chiến đấu trong nghĩa chạy đến với Chúa, và như thế có nghĩa là xua đuổi ma quỷ. Vì ma quỷ chống đối Chúa, nhưng lại vô cùng run sợ trước sự hiện diện của Chúa. Nhiều trường hợp Chúa đuổi quỷ ghi trong các sách Tin Lành Cộng Quan cho thấy ma quỷ luôn luôn khiếp sợ uy danh Chúa. Với một lệnh truyền, Chúa trục xuất bầy quỷ cả nghìn con ra khỏi một con người khốn khổ và cứu anh ta. Viết cho tín hữu Côlôse, Phaolô bảo rằng chiến đấu hay vật lộn cho họ và cho cả hội thánh Laodice nữa. Qua đó cho thấy cầu nguyện là một phương tiện hỗ trợ vô cùng hữu hiệu mà tôi con Chúa có thể sử dụng để giúp đỡ anh em mình, đặc biệt là khi chúng ta đang ở một nơi rất xa. Khi chúng ta có những người bạn mới tin Chúa, nhưng rồi vì hoàn cảnh riêng họ phải đi xa, chúng ta vẫn có thể cầu thay cho họ nếu chúng ta có lòng quan tâm và thật sự mong Chúa ban ơn dẫn dắt. Mặt khác, chúng ta cần biết rằng trong những hoàn cảnh quẫn bách, những người không có Chúa, không biết cầu nguyện, cho nên không biết phải làm gì, không biết phải bám víu vào đâu. Suy nghĩ như vậy, chúng ta mới thấy cầu nguyện là một đặc ân Chúa ban cho những người tin kính Ngài. Hơn nữa, Phao-lô cho biết ông còn có thể cầu nguyện cho những người ông chưa từng gặp mặt. Có lẽ ông biết tên họ qua những người đưa tin như Epaphra, nhưng điều đặc biệt về đặc ân cầu nguyện là chúng ta có thể cầu thay đến độ dốc đổ và chiến đấu cho những người chúng ta chỉ nghe nói đến tên. Thậm chí, có khi chúng ta cầu nguyện cho những nhu cầu nhân sự mà không biết người đó sẽ là ai. Thí dụ, như khi chúng ta cầu nguyện cho một nhóm tín hữu ở một nơi xa xôi hẻo lánh nào đó có người chăn, cầu nguyện cho những thân hữu sẽ đến trong một buổi truyền giảng, dù chúng ta chưa biết họ là ai. Cầu nguyện là chiến đấu, nhưng Thánh Phao-lô cho biết cuộc chiến đấu đó có tính cách trường kỳ gian khổ, cho nên ông cũng khuyên cầu nguyện không thôi, nghĩa là thường xuyên hướng lòng về Chúa, luôn luôn sống trong tinh thần, thổ lộ, chia sẻ, trình dâng cho Chúa mọi việc, trong mọi hoàn cảnh và trong mọi tâm trạng. Như vậy, cầu nguyện không thôi chỉ có thể có ở nơi những người thật lòng kính mến Chúa. Điểm thứ hai, theo Chúa là thông biết Chúa. Sứ đồ Phao-lô bảo rằng ông hết lòng, hết sức chiến đấu bằng lời cầu nguyện cho tín hữu tại Laodice và cho những người chưa từng biết ông, chưa từng gặp ông, để lòng những kẻ ấy được yên ủi và lấy sự yêu thương mà liên hiệp, đặng có nhiều sự thông biết đầy dẫy chắc chắn, đến nỗi có thể hiểu sự mầu nhiệm của Đức Chúa Trời, tức là Chúa cứu thế, mà trong Ngài đã giấu kín mọi sự quý báu về khôn ngoan thông sáng. Chỉ trong một câu ngắn xúc tích, sứ đồ Phao-lô đã đề cập đến những mục tiêu quan trọng. Ông cầu nguyện để họ được an ủi, để họ được liên hiệp với nhau, để họ có sự thông biết sâu sắc, đến mức có thể hiểu được những sự mầu nhiệm của Đức Chúa Trời. Trong đó, mầu nhiệm lớn nhất, quan trọng nhất là Chúa cứu thế Giê-xu chính là Đức Chúa Trời. Người đời có những mục đích rất khác với Cơ Đốc nhân. Hầu hết chỉ nhắm vào cuộc sống trần gian, tiền bạc, danh vọng, lạc thú. Trong khi đó, điều quan trọng hơn hết người tin theo Chúa nhắm tới là thông biết Chúa để có thể kết nối, liên hiệp với Chúa sâu sắc và bền chặt nhất. Đây chính là điều sứ đồ Phao-lô viết cho hội thánh Philip bảo rằng: "Tôi coi hết thảy mọi sự như là sự lỗ, vì sự nhận biết Chúa cứu thế là quý hơn hết. Ngài là Chúa tôi, và tôi vì Ngài mà liều bỏ mọi điều lợi đó. Thật, tôi coi những điều đó như rơm rác, hầu cho được Chúa cứu thế." Đó là Philip chương 3 câu 8. Mục đích cuộc đời theo Chúa là gì? Không chỉ là để được Chúa bảo vệ, che chở, ban phước, nhưng là để học biết Chúa. Hầu hết mọi người đều biết rằng chiến đấu không có mục tiêu rõ ràng là nắm chắc phần thất bại. Cho nên sứ đồ Phao-lô đã xác định mục tiêu cho cuộc chiến đấu bằng lời cầu nguyện của ông, đó là để họ biết Chúa. Giai đoạn đầu tiên Chúa huấn luyện các môn đồ là Ngài chọn lựa và kêu gọi họ để họ ở với Ngài, nghĩa là cùng ăn, cùng ở, cùng đi với Chúa. Chỉ bằng cách đó, họ mới có thể biết rõ Chúa. Theo Phao-lô, biết Chúa không phải là một tiến trình cá nhân, riêng rẽ, đơn độc, nhưng cần phải có một tập thể kết hợp bền chắc, hài hòa, và đó chính là mục tiêu cầu nguyện của ông. Trong câu 2, ông nói về mục tiêu cầu nguyện. Mục tiêu của tôi là họ được khích lệ trong lòng, hiệp một trong tình thương, để họ có được đầy trọn sự thông biết, để hiểu mầu nhiệm của Đức Chúa Trời là Chúa cứu thế. Trong Ngài là kho báu về khôn ngoan và tri thức. Mô hình Chúa Giê-xu đã thiết lập cho sự thông biết Chúa là tập thể môn đồ, giai đoạn kế tiếp là hội thánh, và mô hình này đã được tiếp tục cho đến ngày nay. Chúng ta rất khó đi đến chỗ thông biết Chúa một cách đầy trọn và quân bằng khi sống đơn độc, tách rời hội thánh. Hội thánh là một định chế thiên thượng, trong đó Đức Thánh Linh đã kết hợp đủ mọi tầng lớp, thành phần để ban ân tứ, ban tình thương giúp cho các tín hữu trong hội thánh được tăng trưởng trong sự thông biết Chúa. Một khi họ đã biết Chúa cứu thế thật rõ, kinh nghiệm Ngài thật sâu đậm, thì tà giáo không thể nào xâm nhập để lừa dối và phỉnh gạt. Cần nhắc lại rằng, biết Chúa không có nghĩa là biết về phương diện lý thuyết, chỉ liên quan đến nhận thức của lý trí, nhưng là kinh nghiệm biết Chúa quân bằng trong đời sống thực tế, nghĩa là trong cuộc sống tương tác hài hòa với anh em chị em khác trong đức tin. Không ai có thể biết Chúa đúng nghĩa bằng cách vùi đầu vào trong kinh sách và sống cách biệt với thân thể Chúa là hội thánh. Thông biết Chúa, chúng ta sẽ không đi lạc trong hành trình theo Chúa. Chúng ta đang sống trong một thế giới đầy rẫy hàng giả, là những quan niệm sai lạc về đức tin, về sự cứu rỗi, về Chúa cứu thế, về những giá trị vĩnh cửu. Đặc điểm của hàng giả là rất giống hàng thật, thậm chí hào nhoáng hơn hàng thật. Nếu không có tri thức sâu sắc đủ để nhìn xuyên thấu qua lớp vỏ hào nhoáng bên ngoài, vào tận trong bản chất bên trong, Cơ Đốc nhân sẽ rất dễ bị lừa. Đây cũng chính là điều sứ đồ Phao-lô quan ngại. Ông viết trong câu 4 câu 5: "Tôi nói như vậy, hầu cho chẳng ai lấy lời dỗ dành mà lừa dối anh em. Vì dẫu thân tôi xa cách, nhưng tâm thần tôi vẫn ở cùng anh em, thấy trong anh em có thứ tự hẳn hoi và đức tin vững vàng đến Chúa cứu thế, thì tôi mừng rỡ lắm." Sứ đồ Phao-lô không chỉ quan tâm đến đức tin của giáo hữu, nhưng ông còn đưa ra nguyên tắc thực tế như một loại thuốc thử sức khỏe thuộc linh của hội thánh. Đó là trật tự ổn định và đức tin vững vàng. Nhiều người trong chúng ta kinh nghiệm điều này. Đó là không gì làm tổn hại đời sống đức tin cho bằng tình trạng bất ổn, bất hòa, vô trật tự trong hội thánh. Và tất nhiên, đây là hậu quả của tình trạng hội thánh bị tà giáo xâm nhập, gây chia rẽ hoang mang. Chính vì vậy, sứ đồ Phao-lô đã nói đến điều thứ ba. Theo Chúa là xây nền cuộc đời mình trên sự cứu rỗi Chúa ban. Đó là trong câu 6, câu 7. Anh em đã nhận Chúa cứu thế như thế nào, thì hãy bước đi trong Ngài thể ấy, hãy châm rễ và lập nền trong Ngài, lấy đức tin làm cho bền vững, tùy theo anh em đã được dạy dỗ, và hãy dư dật trong sự cảm tạ. Trước hết, tín hữu Côlôse đã nhận Chúa cứu thế như thế nào? Chúng ta trở lại với chương 1, câu 4 đến câu 6. Vì chúng tôi đã nghe về đức tin của anh em nơi Chúa cứu thế, và về sự yêu thương của anh em đối với mọi thánh đồ, vì cớ hy vọng để dành cho anh em ở trên trời, là sự trước kia anh em đã nhờ đạo tin lành chân thật mà biết đến. Đạo tin lành đó ở giữa anh em, cũng như ở trong cả thế gian, lại kết quả và tiến bộ, cũng như trong anh em từ ngày mà anh em đã nghe giao truyền ơn Đức Chúa Trời và đã học cho thật biết ơn đó. Như vậy, họ đã nhận Chúa cứu thế như thế nào? Hiển nhiên, họ đã tin hay đã tiếp nhận tin mừng giao giảng cho họ. Tiếp nhận sứ điệp tin lành là tiếp nhận Chúa cứu thế, tiếp nhận bằng đức tin. Kết quả là họ kinh nghiệm một cuộc biến đổi sâu xa thể hiện ra trong cuộc sống đầy tình thương, là kết quả tác động của Đức Thánh Linh trong đời sống tín hữu. Không những thế, họ trở thành những người khôn ngoan, hiểu biết ý muốn Chúa, và cũng vì thế, cuộc đời họ càng ngày càng được thăng tiến. Trong buổi đầu, họ đã đến với Chúa qua con đường nghe và tiếp nhận tin lành giao giảng cho họ. Nguyên sự kiện họ tiếp nhận tin lành đã là một biến cố lớn, là một phép lạ kỳ diệu, khi họ kinh nghiệm những biến đổi sâu xa xảy ra trong tâm trí, trong tình cảm và trong nếp sống của họ. Một niềm vui mới tràn ngập tâm hồn, một sự bình an sâu lắng chi phối toàn thể cuộc sống, một quyết tâm mới từ bỏ cuộc đời tối tăm ô tội cũ để đi theo ánh sáng thánh khiết cao cả của đạo Chúa. Những điều trước đây họ coi là quan trọng như tiền bạc, danh vọng, địa vị, lạc thú trở thành thứ yếu. Trong khi đó, nhu cầu tâm linh mới mẻ xuất hiện, họ có những khao khát trước đây chưa bao giờ có, mà thôi thúc mạnh mẽ nhất là được biết Chúa, được kinh nghiệm năng quyền biến đổi của Chúa. Họ thấy ghê tởm tội lỗi, họ không bao giờ muốn đi trở lại con đường tăm tối cũ. Tất cả những điều trên có thể tóm tắt vào một câu sứ đồ Phao-lô đã viết trong Cô-lô-se chương 1 câu 13. Ngài đã giải thoát chúng ta ra khỏi quyền của sự tối tăm, làm cho chúng ta được rời qua nước của con rất yêu dấu Ngài. Trong con đó chúng ta có sự cứu chuộc, là sự tha tội. Đây phải là những kinh nghiệm thực tế và sống động trong đời sống làm con cái Chúa, thì chúng ta mới có thể chắc chắn rằng chúng ta đã kinh nghiệm sự cứu rỗi trong nghĩa minh bạch hơn hết. Chúng ta có thể dùng hình ảnh một người bị tù khổ sai được phóng thích, hay thậm chí một tử tội được tha bổng. Làm sao có thể hiểu được tâm trạng đó nếu chúng ta không thực sự bị tù, không thực sự bị kết án tử hình, rồi được ân xá? Tất cả những người tin Chúa thật cần phải hồi tưởng lại và nắm cho chắc thực tại này nếu chúng ta muốn trở thành một dụng cụ hữu hiệu của Chúa trong hành trình theo Chúa. Từ ngữ châm rễ và lập nền nói đến một tiến trình lâu dài nhưng chắc chắn và càng ngày càng vững chắc hơn. Cây non dễ nhổ vì rễ chưa đâm sâu. Với một cây to để có thể nhổ bật gốc cần phải có một trận cuồng phong hay một xe cơ giới có cần trục. Cơ đốc nhân châm rễ, lập nền trong Chúa cứu thế được chính Ngài bảo toàn. Từ đó, đời sống tâm linh chúng ta có cơ sở để tăng trưởng khi chúng ta bước đi trên trần gian theo dấu chân yêu thương của Ngài với tâm tình khiêm nhu, dịu dàng trong cuộc sống hy sinh quên mình để có thể đem những con người đang lầm lạc vào trong mối tương giao kỳ diệu với Chúa cứu thế.
Mời gọi sao mãi mê buồn ba trong cuộc đời, ta lắng nghe câu ca nào từ ai đang đón ta yêu thương trong vòng tay. Bao tháng năm thân dã rơi mịt mù, dân lên về xu sinh huyết tuôn rơi trên thập tự giá, rơi xuống con cho bao tôi được tha. Và con sẽ cất tiếng ca ngợi tình yêu Giêsu quá cao vời, bình an Giêsu mang trong đời từ nay đôi mới. Lạy Cha yêu thương của muôn loài, về đây con xin dâng lên Ngài đời con, xin Giêsu an lành nguyện không đổi thay. Xưa Chúa tôi mang thân trên thập hình, chiều một mình chân bước lên trên gô thà ngày đó, mang đớn đau cho nhân loại thờ ơ. Ôi thánh thay Giêsu vẹn hình hài, Chúa bước ra cho nhân gian nhìn ngài. Âm phú kia Giêsu này đã thắng, sống đây do nơi con trời ban. Con sẽ cất tiếng ca
Cha yêu thương của muôn loài, về đây con xin dâng lên Ngài. Đời con xin Giêsu an bài, nguyện không đổi thay. Xưa Chúa tôi mang thân trên thập hình, bao ác thân sao cam chịu một mình. Chân bước lên trên gô thà ngày đó, mang đớn đau cho nhân loại thờ ơ. Ôi thánh thay Giêsu vẹn hình hài, Chúa bước ra cho nhân gian nhìn Ngài. Âm phú kia Giêsu này đã thắng, sự sống đây do nơi con trời ban. Âm phú kia Giêsu này đã thắng, sự sống đây do nơi con trời ban.
Quý thính giả vừa nghe xong tiết mục Niềm Hy Vọng. Xin quý thính giả giới thiệu chương trình phát thanh Nguồn Sống cho nhiều người khác cùng nghe. Cầu xin Chúa ban ơn lành trên quý vị và gia đình. Thân mến tạm biệt quý thính giả.